Đinh Hương yêu giống. Đinh Hương yêu giống, hôm nay là ngày thứ 90 em mất tích khỏi cuộc đời anh. Trời Sài Gòn dường như vẫn rất đẹp, nắng vẫn đậm màu như tranh vẽ, đường phố vẫn tấp nập người qua lại. Và anh trông có vẻ vẫn ổn, vẫn ngày ngày khoác lên mình những bộ quần áo chỉnh chu để đến công ty, đắm chìm triền miên trong hợp hành và giao tiếp, hăng say chia sẻ với mọi người về thành công của những dự án mới. Chỉ có một điều anh không thể kiểm soát được là anh đã bắt đầu hút thuốc. Nó giúp anh tỉnh táo và bớt nghĩ về em. Thỉnh thoảng anh lại hồi tưởng về cái đêm cắm trại ở bãi biển Bình Hưng. Trong lúc mọi người nắm tay chơi trò chơi tập thể, anh được đứng cạnh em, cầm tay em, trong lòng vui muốn điên lên được. Nhưng sau đó anh lại buông tay em ra và bỏ đi. Em chạy theo kéo anh lại, đôi mắt đẹp như những vì tinh tú trên đời rọi vào anh và hỏi rằng anh sao thế? Anh đã bảo với em có chuyện gì đó không ổn. Em lại hỏi anh là chuyện gì mới được. Anh chìm sâu vào mắt em, rối bời thú nhận. Hình như anh đã thích em mất rồi. Và anh thấy nét hạnh phúc len lén ánh lên trong mắt em. Em mím môi để ngăn mình mỉm cười, nhưng sự vui tươi hiện đầy trên mặt. Chỉ cần như vậy thôi cũng khiến anh yên lòng. Kể từ đó anh không ngừng nghĩ về em và về chúng ta. Anh muốn cùng em đi đến một nơi thật xa, xây một ngôi nhà có giàn hoa leo trước cổng. Đêm sáng trăng, ngồi cùng em bên ly rượu vang sóng sánh. Em sẽ hát anh nghe những câu nhạc trịnh say lòng. Anh sẽ hôn lên bờ môi mềm mại của em, vùi đầu vào tóc em, ôm siết chặt em. Nhưng cuối cùng, dường như đó chỉ là giấc mơ của riêng một mình anh. Đình Hương yêu dấu, chiều muộn đi trên đường, anh bỗng tưởng tượng một ngày nào đó, rất nhiều năm về sau, nếu chúng ta có vô tình gặp lại nhau, có phải sẽ chỉ như hai người xa lạ đã từng yêu nhau? Cái suy nghĩ của em khi ấy có thể đã có một gia đình nhỏ mà anh không phải là một phần trong đó, khiến tim anh khẽ nhói đau. Cả buổi chiều cũng trở nên xám xịt, nửa đêm giật mình thức dậy rồi không thể nào ngủ lại được. Nên chờ anh lại ngồi đây và viết. Anh phát hiện ra bản thân đang dần hình thành thói quen viết email đều đặn cho em, như đang viết nhật ký vậy. Thật không tin nổi. Mà này, gần đây có đang dịch bệnh lây qua đường hô hấp. Dù em đang ở đâu cũng phải cẩn thận nhé. Phải giữ cho mình không được có chuyện gì, vì còn phải về đây gặp anh nữa, biết chưa? Đình Hương yêu dấu. Cây xương rồng mà em đã khăng khăng bảo với anh rằng không thể ra hoa, cuối cùng sáng nay cũng nhú ra một nụ bé bé, xinh xinh và đỏ thắm. Cô lao công trong công ty bảo, xương rồng nở hoa là điềm may mắn. Em có tin không? Hoa cuối cùng cũng chịu nở, em khi nào mới chịu về? Đình Hương yêu dấu, đến sau cùng một người đàn ông đúng nghĩa không phải là người nắm trong tay tất cả mọi thứ, mà chỉ cần nắm được đôi tay của người sẽ cùng mình đi qua hết thảy mọi thứ trong đời. Anh hiểu cảm giác của em, anh sẽ không ngăn cản em đi bất cứ đâu em muốn, chỉ cần cho anh theo với. Vẫn biết chúng ta đến với nhau sẽ không hề là điều dễ dàng, nhưng chỉ mong em đừng vì vậy mà đánh mất tình yêu ta từng có. Đêm nay mưa lạnh, thèm được ôm em lăn tròn trên giường. Đinh Hương yêu dấu, Đinh Hương yêu dấu. Grand Palace, Thái Lan. Bangkok lúc nào cũng sôi động và nhộn nhịp, khác hẳn sự lặng lẽ yên bình của vùng ngoại thành Phatchi mà Đinh Hương đang cư ngụ suốt 15 tháng nay. Cuối tuần không phải dạy tiếng Anh cho đám học sinh trung học, Đinh Hương tự thưởng cho mình một chuyến thăm thú thủ đô phồn hoa của Thái Lan như bao dịp rảnh rỗi khác. Lần này địa điểm cô lựa chọn là cung điện cổ kính Grand Palace. Đinh Hương thích độc hành, dù gần một năm sống và dạy học ở Phatchi. Cô cũng đã kịp tìm cho mình vài người bạn tốt, vì chỉ khi một mình, cô mới có thể để cho những bóng ma của quá khứ quay trở lại, trì chiết và ám ảnh mình. Rồi khi chúng đã no nê thỏa mãn, cô lại tìm cách vuốt ve chúng bằng những ngọn chồi xanh bình yên mới nhú. như một nghi thức mâu thuẫn giữa đỏ đầy và hy vọng. Grand Palace lúc nào cũng nhộn nhịp khách du lịch và dường như chỉ có mỗi Đinh Hương đi một mình. Cô khoan thai kéo chiếc áo khoác mỏng sát vào người, dùng hai tay ôm chặt lấy thân, lặng lẽ đi theo hướng dẫn viên của cung điện để lắng nghe về lịch sử hào hùng của những vị vua chúa xứ chùa vàng. Lịch sử luôn có một sức hấp dẫn kỳ lạ với Đinh Hương, khiến cô có thể say sưa thưởng thức chúng cả ngày không chán. Loay hoay với chiếc máy ảnh nhỏ trong tay, cô lùa lại sau đoàn du khách để ghi lại vài món đồ cổ quý hiếm xa xưa. Em có cần anh giúp em chụp hình cùng các cổ vật không? Đinh Hương quay phắt lại, mở tròn mắt nhìn chàng trai vừa nói lời đề nghị giúp đỡ cô bằng tiếng Anh. Đó là một người con trai trạc tuổi Minh An, 25, nhưng vạm vỡ và phong trần hơn. Đôi mắt sáng và nụ cười hiền mang lại cho người đối diện cảm giác tin cậy. Đinh Hương đắn đo vài giây rồi lịch sự gật đầu. Người con trai nhiệt tình trò chuyện và chụp ảnh giùm cô cho đến khi cô nghĩ rằng mình đã chụp xong những thứ mình cần lưu lại. Cảm ơn anh, và định di chuyển sang phòng trưng bày bên cạnh thì anh lại híp mắt nhìn cô, thẳng thắn đưa cho cô chiếc máy chụp hình của anh. Đến phiên em chụp lại cho anh. Cô mỉm cười cầm máy chụp giúp anh, sau đó đưa trả lại. Chưa kịp mở miệng nói lời tạm biệt đã lại nghe anh đề nghị. Anh nghĩ rằng chúng ta nên đi chung với nhau để giúp đỡ lẫn nhau. Em thấy sao? Một khởi đầu khá là dễ thương. Cô thấy vậy nên cô đồng ý với anh. Anh giới thiệu mình tên là Andrew, người Singapore, sang đây dự đám cưới bạn nên tiện thể du lịch vài ngày. Andrew rất hay cười và khá thân thiện, lại có cùng sở thích say mê một cách khó lý giải với những gì thuộc về quá khứ giống như cô. Mỗi một phút giây trôi qua là khiến cô tự tháo xuống từng lớp hàng rào vô hình mà người ta thường vô thức dựng lên với một người xa lạ. Andrew mời cô đi ăn trưa tại một nhà hàng lãng mạn trên sông. Hào hứng thách cô cùng anh thi ăn cây, để rồi cuối cùng anh lại là người chảy nước mắt giơ tay đầu hàng, khiến cô cười rũ. Anh rủ cô đi dạo quanh các khu chùa chiền của người Thái, khéo léo bước ngang che chắn cho cô khỏi dòng xe cộ vội vã khi băng qua đường. Cho đến chiều tà, khi cô mỉm cười nói lời chia tay anh, nét lưu luyến thấp thoáng trong mắt Andrew. Cô cũng vậy, cũng cảm thấy quyến luyến người bạn mới quen, nhưng vô cùng tâm đầu ý hợp. Mời anh đến và chi thăm em đi, Hương. Cái cách anh đề nghị dịu dàng mà như ra lệnh khiến cô lại thoáng nghĩ đến Minh An. Trong lòng chợt nhói lên một cái, ngẩn ngơ. Lâu sau mới nhớ ra người trước mặt mình vẫn đang đợi mình trả lời. Cô nhẹ nhàng cầm lấy chiếc bản đồ nhàu nát trong tay, vẽ nghịch ngoạc. Từ Bangkok đến chỗ em mất 2 giờ đi tàu. Nếu không chia xa xôi thì ngày mai mời anh đến chơi. Còn đây là số điện thoại của em. Xong hết thảy, cô chào anh rồi quay lưng đi. Nghĩ gì đó bỗng quay đầu lại, thấy Andrew vẫn đứng đó nhìn mình. Bỗng nhiên cô thèm chạy đến lao vào bờ vai vững chắc của anh, tìm chút nương tựa. Khẽ lắc đầu tự cười mình có lẽ vì cô đã phải chịu đựng cô đơn quá lâu rồi. Phachi, Thái Lan. Đinh Hương rửa chén bát, quét nhà, đun nước, nấu trà, thỉnh thoảng lại thấp thỏm liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Trong lòng cô có chút háo hức xen lẫn căng thẳng. Chuyến tàu của Andrew sẽ đến trong khoảng 1 tiếng nữa, và cuộc viếng thăm sắp tới đây của anh đã chiếm trọn tâm trí cô suốt từ sáng đến giờ. Thay vội chiếc váy hoa màu hồng phấn, Đinh Hương đưa tay bới tóc lên cao rồi buông những hờ hững vài lọn làm duyên, xoay qua xoay lại ngắm nhìn mình trong gương rồi cười một cái thật rạng rỡ. Nhận ra diện mạo mình vẫn rất là tươi tắn, hệt như những nỗi đau chưa từng có cơ hội chạm nhẹ đến mình. Đinh Hương khẽ thở ra một hơi thật nhẹ rồi quay lưng đi. Phachi và Thu thật nên thơ. Gió mơn man và nắng rộn ràng. Andrew sánh vai cô đi giữa những ngóc ngách của khu dân cư nhỏ. Nghe cô chậm rãi kể về một vùng quê xa xôi giống hệt nơi này, quê nhà của cô. Cô kể anh nghe tuổi thơ của cô, nhưng không nhắc gì đến cuộc sống trưởng thành. Cô dẫn anh ngang qua một ngôi trường cũ kỹ, nơi mình đang dạy học, rồi về đến căn nhà nhỏ có dàn hoa trang đỏ thắm. Cô hỏi anh khi thấy hoa. Anh tỏ vẻ trầm tư. Sao hôm nay anh ít nói vậy? Đang suy nghĩ một chuyện rất quan trọng. Là chuyện gì thế? Muốn nói rằng anh thích em lắm và hỏi xem em có thích anh hay không. Tim Đinh Hương rung nhẹ. Cô biết mình có thích anh chứ? Chắc chắn là vậy. Nhưng có lẽ vẫn chưa đủ nhiều khiến cô đắn đo không dám trao cho Andrew một câu trả lời gây hy vọng. Rồi không hề báo trước, bỗng nhiên câu tỏ tình của Minh An trên biển Bình Hưng đêm nào lại kéo về giăng ngang tâm trí, làm cô bần thần. Lại là Minh An, lúc nào cũng là anh. Cô chạy trốn suốt hơn một năm trời, đến tận nơi xa xôi hẻo lánh này, cuối cùng vẫn chỉ là tự lừa dối bản thân. Đột nhiên cô cảm thấy khó chịu, sự thất vọng hòa lẫn với bất lực vì không thể quên anh, khiến sống mũi cô cay xè. Andrew dường như lập tức nhận ra sự khó xử nơi cô, điềm đạm hỏi, cô có gì muốn kể anh nghe không? Vậy nên cô kể. Cô kể cho anh nghe về chuyện tình mình đến đây là để chạy trốn khỏi một nơi cô từng gọi là thiên đường của mình. Ở nơi đó cô có gia đình, có rất nhiều bạn bè, có công việc ổn định và có Dũng, người con trai đã ở bên cạnh cô suốt 4 năm, cho đến khi Minh An xuất hiện. Cô biết lòng mình phải Minh An. Rồi lần đầu tiên ánh mắt họ giao nhau, đó là điều chưa từng xảy ra trong đời cô. Chưa người con trai nào mang lại cho cô cảm xúc mãnh liệt và rung động như An đã làm. Dù cô vẫn thường xuyên bắt mình giữ khoảng cách với anh, nhưng những tiếp xúc trong công việc suốt một thời gian dài khiến anh và cô dường như lại càng xích gần đến nhau hơn. Cô nghĩ đến An cả ngày lẫn đêm, kể cả những lúc bên Dũng. Và rồi An thú nhận rằng anh cũng yêu cô. Cô như tan ra vì hạnh phúc. Cô nhận ra rằng An mới chính là tình yêu của mình, người mà cô mong được nhìn thấy trong mỗi buổi sáng thức dậy, mỗi buổi chiều đi làm về, và mỗi buổi tối trước khi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sâu. Người mà cô muốn sẽ mãi mãi dịu dàng nắm tay cô vượt qua mọi khó khăn, cùng nhau đi đến cùng trời cuối đất. Là Minh An, không phải là Dũng. Cuối cùng cô quyết định không thể lừa dối Dũng thêm nữa, nên đã chủ động nói lời chia tay anh. Và Dũng đã qua đời vì tai nạn xe ngay trong đêm đó. Sau đám tang Dũng, cô tự giày vào mình trong tội lỗi rằng chính cô đã phản bội anh, là nguyên nhân gây ra cái chết của anh. Mỗi ngày trôi qua đều đến công ty làm việc, đều gặp An, gật đầu chào anh, nhưng chẳng bao giờ bước đến gần anh hay nói với anh bất cứ câu nào. Trái tim cô dường như vỡ làm đôi, một nửa chứa đầy ăn năn dành cho Dũng, nửa còn lại đau đớn với tình cảm dành cho người con trai cô yêu. Cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, cô đã ra đi trong thinh lặng, đến một nơi xa xôi với mong muốn trốn chạy khỏi quá khứ u buồn tội lỗi. Đình Hương kết thúc câu chuyện của mình ngay lúc ánh hoàng hôn cũng vừa chạm bóng lên những khóm bông trước nhà. Anh rêu trầm ngâm, suy tư gì đó không rõ. Rồi anh khẳng định. Anh nghĩ em vẫn còn yêu Minh An. Cô lắc đầu. Không, em chắc chứ. Cô gật đầu, rồi lại lắc đầu. Thật xấu hổ quá, cô thực sự không hiểu rõ bản thân mình đang muốn gì. Anh rêu phì cười, rồi kéo tay cô cùng ngồi xuống trước hiên nhà, kể cho cô nghe câu chuyện của bạn anh. Hai người bạn mà hôm qua anh kể rằng đến đây dự đám cưới của họ, em biết không, họ cũng đã đuổi bắt nhau suốt gần nửa đời người mới có thể can đảm quay về bên nhau. Điều chú rể đã nói trong đêm trước hôn lễ khiến anh nhớ mãi. Nếu biết rằng anh mãi vẫn không thể quên em, không thể yêu ai khác ngoài em, anh đã không để cả hai chúng ta phải lãng phí nhiều năm không có nhau đến vậy. Đình Hương im lặng chiêm nghiệm câu chuyện của Andrew vừa kể. Cô có quên được Minh An không? Có thể yêu ai khác ngoài anh hay không? Rồi Andrew nhìn cô cười thách thức. Em có dám quay về đối mặt với tình yêu của mình không, Hương?
Cô có dám không nhỉ?
Cô cũng không biết nữa. Đôi lúc thật dễ dàng để bắt đầu một mối quan hệ với những người xa lạ, nhưng lại khó vô cùng khi phải đối mặt với một người tưởng đã thân quen. Trí nhớ tốt là con dao hai lưỡi, có thể gọi về những kỷ niệm hạnh phúc, cũng có thể khơi lại một số vết thương đau dai dẳng, chẳng biết khi nào mới chữa lành. Cô bỗng thắc mắc một chuyện khác. Anh không giận vì em không thể đáp lại tình cảm của anh chứ?
Andrew cười khẽ rồi dịu giọng.
Không ai đáng bị giận chỉ vì từ chối tình cảm của người khác. Anh thích em nên anh muốn em được hạnh phúc. Khi gặp lại cậu ta, hãy nói với cậu ta rằng nếu không thể làm em hạnh phúc, anh sẽ đến và cướp lại em từ tay cậu ta đấy. Cả buổi tối khi tiễn Andrew về, Đinh Hương cứ ngẩn ngơ mãi. Cuộc trò chuyện với Andrew không phải là mấu chốt quan trọng, nhưng nó là chất xúc tác cần thiết cuối cùng để thúc đẩy một phản ứng hóa học xảy ra. Và cái phản ứng hóa học ấy giờ đây đang khiến cô ngột ngạt, bức bối với ý nghĩ về sự tha thứ, trở về và làm lại từ đầu.
Đêm pha chi chưa bao giờ nóng bức như vậy. Đình Hương trằn trọc mãi vẫn không thể dỗ giấc. Vì vậy cô ngồi dậy và lần đầu tiên đăng nhập lại vào hộp email cá nhân cũ của mình đã bị cô đóng kín suốt 15 tháng qua. Giống như đã lạnh lùng khóa kín trái tim mình vậy. Cô gần như thức trắng để đọc toàn bộ những lá thư mà Minh An đã gửi cho cô, và cũng dành gần như ngần ấy thời gian để khóc và mỉm cười. Vị của yêu thương mặn chát nhưng cũng không kém ngọt ngào. Cô không nghĩ rằng sau chừng ấy thời gian, chừng ấy chuyện xảy ra, kể cả sau cái cách cô lặng lẽ và hèn nhát rời khỏi đời anh, vậy mà anh vẫn chưa hề quên cô. Cô không nghĩ rằng với tính cách cao ngạo và luôn tỏ ra thờ ơ với mọi thứ xung quanh của anh lại có thể kiên nhẫn viết những lời chân thật từ tận đáy lòng và đều đặn gửi cho cô, dù không hề nhận lại chút hồi âm nào cả. Và cô cũng nhận ra, cô trốn tránh đã đủ, làm khổ những người còn sống đã đủ, tự trừng phạt mình như thế đã đủ. Người mất rồi cũng không thể sống lại, sự chuộc lỗi duy nhất cô có thể làm chính là trân trọng từng ngày quý giá mà mình đang còn được hưởng. Ngay trong đêm đó, cô lên mạng đặt ngay chuyến bay sớm nhất về Sài Gòn, nhanh chóng thu xếp đồ đạc và nhắn tin chào tạm biệt mọi người. Sài Gòn mùa thu. Giữa một trưa mùa thu nồng nàn của tháng 9, Đình Hương chậm rãi kéo hành lý bước chân ra khỏi sân bay, dừng lại một chút ở con đường lớn để tắm mình trong ánh nắng vàng như mật của Sài Gòn, rót đầy tai những âm thanh huyên náo quen thuộc đến say lòng của nơi chôn nhau cắt rốn. Tim cô đập mạnh những nhịp hân hoan. Có rất nhiều việc cô cần phải làm. Điều đầu tiên là đặt lên mộ Dũng một đóa hoa thay lời thả lỗi. Việc kế tiếp là chạy đến trước mặt người con trai đã không ngừng chờ đợi cô trong suốt thời gian qua, nói với anh những điều anh muốn nghe, rồi cứ thế giao phó tình cảm chân thành của mình cho anh, mặc thế sự ra sao thì ra. Cô thông suốt và nhẹ nhõm, đâu đó bên tai câu nói mà cô từng nghe và thuở thơ bé ngưng lên như hát. Giữa những ngày tuyệt vọng đến cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau. Câu nói nổi tiếng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Đầm Vàng Đức rời khỏi quán trà ký ức trong trạng thái đầy tự tin. Dĩ nhiên là sau khi nhận được vô số lời cổ động tinh thần của Mắt Một Mí lém lĩnh đầy sức sống. Mắt Một Mí còn chưa hết hiếu kỳ về chàng trai mà Đầm Vàng Đức chuẩn bị gặp trong cuộc hẹn sắp tới, thì đã nhanh chóng có một phụ nữ khác đẩy cửa bước vào. Cô gái sở hữu gương mặt thanh tú, mái tóc đen dài bồng bềnh như dòng suối, nhưng thần thái lại có vẻ thẫn thờ. Cô ngồi xuống, nhìn quanh và hỏi.
Ở đây có bán bia không?
Cả ba người trong quán là cô gái tóc khói, lữ khách áo trắng và Mắt Một Mí đều giật mình bất ngờ. Vào quán trà mà hỏi bia. Cô gái này thật kỳ lạ.
Xin lỗi, ở đây chỉ bán trà.
Cô gái tóc khói nhẹ nhàng đáp lời. Tóc đen dài chạm mắt với cô gái tóc khói, hơi ngạc nhiên rồi gật đầu như muốn nói. Tôi đã rõ. Vậy cô muốn uống gì? Để tôi làm cho. Cô gái tóc khói hỏi lại. Tóc đen dài cắn nhanh môi rồi trả lời. Tôi muốn uống bia. Cả ba người trong quán lại đưa mắt nhìn nhau thế nhỉ. Tóc đen dài lúc này dường như tỉnh khỏi giấc mộng ngẩng đầu lên, trưng ra đôi mắt sáng đẹp. À, tới lượt tôi xin lỗi, tôi hơi nhập tâm nên ăn nói lung tung. Ở đây là quán trà thì làm sao có bia nhỉ? Tôi sẽ đi nơi khác vậy. Xin lỗi chị lần nữa nhé. Nói rồi tóc đen dài đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài. Mắt một mí nhìn theo chằm chằm, nghi hoặc. Chị à, chị có thấy tò mò về cô ấy không? Một cô gái kỳ lạ. Tò mò thì sao, không thì sao? Em sẽ đi theo cô ấy để xem rốt cuộc cô ấy đang gặp phải chuyện gì mà lại bối rối đến vậy. Em sẽ quay lại kể chị nghe sau nhé. Nói rồi không đợi ai kịp phản ứng, mắt một mí đã vơ nhanh chiếc túi vải bố rồi chạy biến ra cửa. Tình yêu như một đứa trẻ mới lớn, đôi lúc chúng ta sẽ chẳng tài nào hiểu được nó. Nên khi chia tay, đừng suy nghĩ quá nhiều ai đúng, ai sai. Chỉ cần biết trong cuộc yêu đó, nếu mình đã dốc trọn vẹn tâm tư để yêu thương đối phương, thì khi rời khỏi cũng dứt khoát, không hối tiếc.
Cô gái phá bỉnh tân hôn. Ánh dương. Điều ngốc nghếch nhất bạn có thể làm ở đêm trước hôn lễ của người yêu cũ là gì? Phố biển Nha Trang tối nay khá lạnh, dự đoán nửa đêm sẽ có mưa lác đác. Anh Dương đến buổi tiệc chia tay, độc thân của Phát với tư cách là bạn gái cũ muốn chia vui, nên không ai có lý do ngăn cản cô. Vậy nhưng cũng không ai hoan nghênh cô. Khi cô đứng ngập ngừng nhìn quanh mảnh sân rộng, được che phủ bởi một chiếc dù hai màu trắng và hồng. Đám đông gồm những người trẻ trạc tuổi Phát, những người mà hầu như cô không thấy nhớ mặt. Quay ra nhìn cô tò mò đôi chút, rồi nhanh chóng quay trở lại với bàn tiệc đang náo nhiệt của mình. Phát bước đến mời cô ngồi xuống. Anh mỉm cười rót cho cô ly nước ngọt. Cô lắc đầu. Em muốn uống bia. Nụ cười anh đông cứng lại trong một giây. Chỉ một giây thôi, rồi tươi rói trở lại, rót bia cho cô. Chắc anh bất ngờ vì trước đến giờ cô chưa từng thích những loại thức uống có cồn. Nhưng hôm nay cô cần tiếp thêm sự can đảm, và bia rượu có thể giúp cô việc đó. Trong lúc anh sành sỏi rót nhanh thứ chất lỏng màu mạch nha ma thuật vào cốc cho cô chăm chú quan sát anh, và một lần nữa lại bị nụ cười mê hồn của anh cuốn hút. Hệt như cái khoảnh khắc cô nhìn thấy nó lần đầu tiên ở sân trường vào 3 năm về trước. Cô nhẹ lắc đầu để xua mớ ký ức không nên có ra khỏi tâm trí, cầm lấy cốc bia từ tay anh, chạm cốc cùng anh. Rồi cô bảo anh cứ đi tiếp bạn đi, mặc kệ cô. Phát là mối tình đầu của cô khi cô vừa vào đại học. Thời gian vỏn vẹn 1 năm ở bên anh là những tháng ngày cô cảm thấy vui vẻ nhất trong khoảnh khắc thanh xuân xinh đẹp của đời mình. Cho đến khi anh lặng lẽ chia tay cô để quay về với người yêu cũ từ trung học của anh. Ký ức tươi đẹp của cô dường như dừng lại và mắc kẹt ở đó. Cô không thể trọn vẹn yêu một ai khác nữa ngoài anh. Dù rằng cũng có dăm ba người tử tế đến với cô sau đó. Cô không thể mở lòng, không thể tin tưởng, không thể hết mình. Và khi những gã trai đó hỏi cô tại sao như vậy, cô cũng không thể trả lời. Rồi trong một lần chống cằm lơ đãng nhìn đôi chim câu quấn quýt nhau ngoài ngõ vắng, đầu cô chợt sáng lên cái suy nghĩ. Có thể Phát nắm gì đáp án của bí mật này? Từ lúc chia tay anh, cô mãi vẫn chưa một lần dám đối mặt với anh, dám hỏi anh những câu hỏi làm nhức nhối lòng cô lâu nay. Nếu cô biết được câu trả lời thực sự của anh, liệu có giúp cô thanh thản, buông bỏ mà làm lại từ đầu hay không? Đến bây giờ, mãi sau khi nhận thấy một sự thật là chỉ một đêm nay nữa thôi, anh sẽ hoàn toàn thuộc về người con gái khác.
Nếu thời khắc này cô không đối mặt để hỏi cho rõ mọi chuyện, có thể đời này cô sẽ không bao giờ dám hỏi anh nữa. Điều đó đồng nghĩa với việc có thể cả đời này cô sẽ không thể yêu một ai khác nữa. Nói thì nói vậy, nghĩ thì nghĩ vậy. Xuất hiện ở đây với vẻ mặt lạnh lùng và tinh thần quyết tâm là vậy. Nhưng khi chạm mặt anh, tim cô lại đập không kiểm soát và tay chân run lẩy bẩy. Cô cầm cốc bia tu một hơi để lấy lại can đảm, nhăn mặt một chút vì khó uống, rồi dằn mạnh chiếc cốc đã cạn sạch xuống bàn để bình tĩnh. Nhưng khi ngước lên lại thấy mọi người xung quanh như đang tò mò theo dõi cô. Cô lại mất tự chủ. Cho tôi cốc bia nữa, đầy cốc. Cô quay sang ra lệnh cho anh chàng phục vụ đứng cạnh. Anh ta hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng nhanh chóng rót đầy cốc cho cô. Trong lúc anh ta lúi húi rót bia, cô mới nhìn kỹ, phát hiện ra hình như anh ta không phải người phục vụ. Anh ta có gương mặt sáng sủa và ăn vận lịch thiệp. Nhưng chắc do chiếc sơ mi trắng và dáng người cao gầy của anh khiến cô liên tưởng đến những anh chàng phục vụ điển trai của các quán cà phê mà mình hay uống, nên cô đã nhầm. Mà thôi mặc kệ, ai thèm quan tâm. Cô cầm lấy cốc bia của anh ta đặt lên bàn, hít một hơi thật sâu, rồi cầm lên dốc cạn. Ha, quả nhiên có hiệu nghiệm. Sau khi uống hết cốc bia thứ hai, cảm giác khó chịu do mùi vị của thứ nước lở lở đó mang lại đã biến mất. Cô thấy cơ thể trở nên sảng khoái và mới mẻ. Đây là lần đầu tiên cô thấy những người sáng chế ra bia quả thật là vị anh hùng của thế giới, xứng đáng được lưu danh muôn thuở. Cô cần thêm một cốc cuối cùng để củng cố niềm tin mãnh liệt của mình. Cho tôi thêm cốc nữa. Anh chàng phục vụ bia nhưng không phải là phục vụ, đưa mắt nhìn phát trao đổi một giây, rồi gật đầu và quay đầu lại rót bia cho cô. Cô lại uống như chưa từng được uống. Tuyệt vời! Sau khi cốc bia thứ ba dào dạt chảy một mạch thẳng vào trong dạ, năng lượng trong cơ thể cô ngập tràn khiến cô cho rằng mình có thể bay lên tận trời cao để hái mặt trăng xuống. Nhưng lúc này đây cô tạm gác chuyện mặt trăng sang một bên, tập trung vào nhiệm vụ quan trọng hơn. Trọng tâm. Lâng lâng. Cô đứng dậy, tâm trạng cô lâng lâng hơn. Kéo nhẹ cánh tay của Phát khiến anh phải quay lại nhìn cô. Cô nghiêm trang nhìn vào mắt anh, đánh tiếng. Em có chuyện quan trọng cần hỏi anh. Không khí xung quanh lặng dần, nét cười trên mặt Phát hơi gượng gạo. Em muốn hỏi gì? À, lẽ ra cô định hỏi riêng anh, nhưng nhìn anh có vẻ không muốn rời đi đâu khỏi nơi này. Nên thôi, cô mở lời luôn tại đây vậy. Vì sao ngày đó anh rời xa em? Em đã làm gì sai? Cả sân im phăng phắc không một tiếng động. Cô tưởng đâu mình có thể nghe cả tiếng ruồi đập cánh vo ve. Bỗng dưng cô có cảm giác thành phố biển tối nay thật ngột ngạt. Bọn người này cũng khá nhiều chuyện. Họ cứ quay lại chuyên tâm vào việc vui vẻ ăn uống của mình đi. Sao lại cứ thích tò mò chuyện của người khác thế? Mặt Phát đỏ dần lên khiến cô có cảm giác anh như con cua bị bỏ vào nồi luộc chín. Cô đang chăm chú đợi câu trả lời từ Phát. Đột nhiên thấy có ai đó nắm lấy khuỷu tay cô, kéo cô về phía sau. Cô quay đầu nhìn lên, loáng thoáng giọng nói trầm ấm. Phát, cậu tiếp bạn đi, để tớ nói chuyện với cô ấy một chút. Nè, cô không muốn nói chuyện với anh, người cô muốn là Phát. Nhưng trong khi cô còn ú ớ chưa kịp nói hết câu để phản đối, thì đã thấy mình nhẹ nhàng bị mang đi khỏi sân từ lúc nào. Trung Nguyên. Điều khó xử nhất mà bạn có thể gặp ở đêm trước hôn lễ của thần bạn thân là gì? Trung Nguyên kéo cô gái đó ra ngoài, nhưng cô có vẻ khỏe mạnh hơn bề ngoài mảnh khảnh của mình. Khi đến góc khuất, nhận thấy bị kéo ra xa khỏi đám tiệc, cô bắt đầu phải vùng dữ dội hơn và lên tiếng phản đối. Nè, thả tôi ra đi, anh làm gì vậy? Tôi muốn hỏi cô làm gì thì có. Cô bỗng dưng, ái da. Trong một cú xoay người khi giằng co, quỷ tay cô đã nhiệt tình đánh thẳng vào mặt anh, thật mạnh. Anh buông một tay ra ôm lấy chỗ thái dương bên trái, một tay vẫn giữ cổ tay cô. Mà dường như tiếng la của anh cũng làm cô giật mình. Cô thôi vùng vẫy. anh có sao không?
Âm thanh trong veo đáng yêu như tiếng mèo con. Thật ra anh không quá đau, nhưng bị bất ngờ nhiều hơn. Tuy vậy anh vẫn giả vờ ôm đầu và cúi gằm mặt xuống. Quả nhiên cô trúng kế. Tạm thời tập trung vào chuyện vừa gây ra tổn thương cho anh mà quên đi những việc khác.
Anh có sao không? Tôi xin lỗi anh mà. Tôi không cố ý đâu.
Thôi, bỏ đi. Ánh Dương, cô đã bình tĩnh chưa?
Anh biết tên tôi à?
Tôi biết. Cô là bạn gái cũ của Phát.
Vậy thì tôi cũng biết anh. Anh là anh chàng phục vụ bia, nhưng không phải là phục vụ chứ gì.
Tôi là Nguyên, bạn thân của Phát.
Tôi chưa từng biết Phát có bạn thân tên Nguyên. Tôi đi du học và mới về nước vài tháng gần đây.
Con mèo con bắt đầu gật gù. Đôi mắt trong sáng thông minh nhìn xa xăm suy nghĩ vài giây, rồi quay lại nhìn anh.
Nhưng sao anh lại không cho tôi nói chuyện với Phát?
Cô say rồi.
Tôi không say.
Không có người say nào thừa nhận là mình say cả.
Nhưng tôi không say mà. Cô thử lấy gương ra mà xem mặt mình đỏ như thế nào kìa.
Ồ, vậy ư? Con mèo con mặt đỏ đột nhiên dừng nói, lắc lư đầu suy nghĩ một chút, rồi đi thẳng đến chiếc thềm của căn nhà trước mặt, tự tiện ngồi xuống. Nguyên cũng lại ngồi kế bên.
Sau khi nghe anh nói xong, giờ đột nhiên tôi lại cảm thấy buồn nôn. Để tôi gọi xe cho cô về nghỉ nhé.
Không, tôi ngồi đây một chút. Khi nào mặt hết đỏ thì tôi sẽ quay vào trong hỏi chuyện anh ấy.
Cô cứ hỏi tới hỏi lui như vậy, Phát sẽ rất ngại. Nó sẽ có cảm giác mình đã làm tổn thương cô. Từ đó cũng không thể vui vẻ thoải mái mà kết hôn được. Cô thật sự muốn như vậy sao?
Không, tôi không muốn khiến mọi người khó xử đâu. Tôi chỉ muốn tìm câu trả lời cho chính mình mà thôi.
Cô muốn tìm câu trả lời gì?
Ánh Dương im lặng một chút để tập trung, rồi mượt mà cất giọng.
Tôi muốn hỏi vì sao anh ấy lại rời xa tôi. Có phải vì tôi rất tệ hay không? Có phải do tôi không xinh đẹp, không biết cách làm bạn gái người khác? Ở bên cạnh tôi, anh ấy không cảm thấy vui.
Và hỏi xem liệu trong suốt thời gian chúng tôi yêu nhau, có bao giờ anh toàn tâm toàn ý với tôi không, khi hình bóng người con gái khác chưa từng chịu rời khỏi trái tim anh?
Tưởng gì mới, lại là những câu tự dằn vặt muôn thuở của con gái hậu chia tay.
Theo con mắt nhìn người với kha khá kinh nghiệm của tôi thì sẽ không ai dám nói rằng cô không đẹp, thậm chí cô quá xinh là khác.
Càng không thể cảm thấy không vui khi bên cô. Vì tôi mới gặp cô không lâu, nhưng đã nhận ra cô rất thú vị rồi.
Thật à, xinh và thú vị.
Chưa ai từng nói với cô điều đó hả?
Có chứ, nhưng tôi luôn hoài nghi khi nghe. Nhưng nếu đúng như anh nói vậy, thì tại sao anh ấy lại chia tay tôi và chọn quay về với người cũ?
Có lẽ Phát cũng không biết câu trả lời đâu.
Tôi không tin.
Sao anh ấy lại không biết?
Thật đấy. Nó cảm thấy trái tim mình thuộc về cô gái kia nhiều hơn, nên nó hành động như vậy thôi. Cô không có điều gì không tốt cả, chỉ là tình yêu như một đứa trẻ mới lớn. Đôi lúc chúng ta sẽ chẳng tài nào hiểu được nó. Nên khi chia tay, đừng suy nghĩ quá nhiều, ai đúng ai sai. Chỉ cần biết trong cuộc yêu đó, nếu mình đã dốc trọn vẹn tâm tư để yêu thương đối phương, thì khi rời khỏi cũng dứt khoát, không hối tiếc.
Ánh Dương trầm tư không lên tiếng, ngẩng đầu nhìn vô định lên trời suy nghĩ rất lung. Ở góc nhìn nghiêng này, trông cô ấy thật cuốn hút với hàng mi dày rợp, điềm nhiên, ngự trên đôi mắt to tròn, chiếc mũi thanh thanh và đôi môi mỏng phơn phớt hồng. Cô ấy bỗng nhiên cắn nhẹ môi. Không biết bao lâu rồi, bao lâu trôi qua mà cô ấy quay lại nhìn anh cất lời.
Có lẽ anh nói đúng, không cần thiết phải biết rạch ròi sự thật. Vì bản chất của tình yêu vốn dĩ là mông lung.
Cô nghĩ được vậy thì tốt. Đừng quay đầu nhìn lại, đừng hỏi han gì nữa. Cứ để cho quá khứ ngủ yên.
Ánh Dương chớp chớp đôi mắt trẻ con và đầy tin tưởng.
Vậy thôi, không hỏi nữa. Nhưng ngày mai tôi có thể lên sân khấu hát tặng anh ấy một bài chia tay không?
Đừng hát. Người yêu cũ lên sân khấu, người ta sẽ xì xầm không hay.
Không được hát luôn à?
Ừ,
cô biểu môi không can tâm.
Vậy tôi có thể làm gì?
Ít nhất tôi phải làm gì đó cho anh ấy chứ. Tôi muốn anh ấy biết tôi đã thông suốt và muốn chúc anh ấy hạnh phúc. Cô chỉ cần luôn vui cười và sống thật tốt. Anh Dương lắng nghe anh nói, rồi gật gù như ngộ ra gì đó. Đột nhiên nắm lấy khuỷu tay anh và lắc mạnh. Anh nói chuyện hay thật. Anh cười nửa miệng, nhớ lại 4 năm du học xa nhà. Những lần trở thành cái máy giặt để cho đám bạn tha hồ ném nỗi buồn yêu đương vào cho anh giặt sấy, phơi khô giùm. Không ngờ giờ đây đã giúp anh trở thành một chuyên gia tư vấn tình cảm khá ổn. Cảm ơn anh nhiều nha. Giờ tôi cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái hơn rồi. Cũng đã hết buồn nôn và bỗng dưng thèm nhắm mắt ngủ. Có lẽ tôi nên đi về. Để tôi đón xe cho cô. À, ngày mai anh có tham dự đám cưới không? Tôi là phụ rể. Hay thế, tôi cũng được mời. Mai gặp lại anh sau nhé. Anh Dương nói cảm ơn anh thêm lần nữa, rồi ngoan ngoãn để anh tiễn lên taxi. Khi chiếc xe chậm rãi lăn tròn 4 chiếc bánh, rồi đột ngột mất dạng sau một ngã rẽ, Trùng Nguyên mới thở mạnh một cái. Nhiệm vụ giải cứu bản thân xem như đã hoàn thành. Nhưng khi nghĩ lại tình cảnh tối nay và cô gái kỳ lạ đó, anh đưa tay sờ vào chỗ bị đấm ở nơi thái dương, khóe miệng vô thức, không kiềm chế được, nhoẻn một nụ cười. Tân hôn tốt lành. Hôn lễ được tổ chức theo kiểu tiệc đứng ngoài trời tại bãi biển phía sau một khu resort nổi tiếng. Bãi cát trắng phơi mình nõn nà, sóng biển xanh vỗ bờ bền bỉ, hàng dương thảnh thơi nô đùa cùng gió. Những cánh hoa hồng trải dọc đường đi và kéo dài đến vị trí trung tâm, nơi những chiếc đèn chớp nhỏ soi ánh vàng lung linh chạy dọc quanh cổng gỗ hình chữ nhật đứng. Đơn giản, ấm áp và thơ mộng. Đứng ở giữa chiếc cổng gỗ, chú rể lịch lãm đối mặt cùng cô dâu thước tha, tay trong tay trao lời thề vàng đá. Phần lễ nhanh chóng hoàn tất trong sự hân hoan của tất cả những người hiện diện. Âm nhạc réo rắt vang lên từ dàn nhạc cổ điển báo hiệu phần tiệc bắt đầu. Nguyên đưa mắt nhìn quanh, tìm kiếm ai đó. Cô ấy đến trễ. Ban nãy đứng cạnh chú rể, anh liếc thấy cô cùng một người đàn ông khác vào sau và đứng ở một góc bên ngoài, háo hức quan sát diễn biến của buổi tuyên thệ. Nhưng giờ anh không thấy cô ở đó nữa. Trong sơ mi trắng bỏ ngoài, Nguyên một tay đút túi quần Âu Nên, một tay cầm ly rượu đi dạo quanh và phát hiện cô ấy ở một góc cuối của bàn tiệc tự chọn, bên cạnh một cây dương to. Cô ấy đang nói chuyện với ai đó đằng sau cây dương. Nguyên cảm thấy cơ thể phấn chấn, tim tăng nhịp đập. Chưa kịp suy nghĩ thêm đã thấy mình tươi cười bước nhanh đến chỗ cô gái đó. Ánh Dương, thì ra cô ở đây. Cô quay mặt lại nhìn anh. Hôm nay cô trang điểm kỹ lưỡng, đôi mày đang nhíu lại vì chuyện gì đó, bỗng nhiên giãn nhẹ khi nhìn thấy anh. Nét tươi vui lập tức ùa về đầy mắt, môi và gò má. Mái tóc dài bồng bềnh đen tuyền ôm lấy bờ vai trần mỏng manh cùng chiếc đầm trắng tinh khôi, khiến cô trông thật khả ái. Lồng ngực Nguyên như bị axit chặt, choáng ngợp trong thoáng chốc. Chào anh. Ban nãy tôi có thấy anh trên đó, nhưng chưa kịp chào. Nói rồi cô đưa mắt trở lại người đối diện mình, mà khi bước đến gần hơn, anh nhận ra đó là một người đàn ông to lớn và có phần hơi khó gần. Ánh Dương ngần ngại đôi chút, rồi cũng mỉm cười giới thiệu hai người đàn ông với nhau. Đây là Lân, bạn trai cũ của em. Còn đây là Nguyên. Nguyên đưa tay ra chào anh ta, nhưng thay vì bắt lấy tay Nguyên để đáp lại, người đàn ông lại nhìn Nguyên bằng ánh mắt rất lạ. Ngay lập tức Nguyên nhận ra sự nguy hiểm rập rình đâu đó. Thì ra là mày. Bụp. Sau câu nói đó, Nguyên đã thấy thái dương bên trái của mình nhận ngay một cú đấm choáng váng. Cú đấm bất ngờ và khá mạnh khi Nguyên ôm mặt và loạng choạng lùi về sau. Và phải chiếc bàn gần đó tạo nên âm thanh đổ vỡ. Tiếng loảng xoảng khiến vài người xung quanh quay lại nhìn và ồ lên xôn xao. Nghe ra trong gió cả tiếng xì xầm trộn lẫn giữa kích động và tò mò. Nguyên chưa kịp phản ứng lại thì gã tên Lân đã xoay lưng bỏ đi. Ánh Dương chạy ào đến chỗ Nguyên. Trời ạ, anh không sao chứ? Tôi xin lỗi, xin lỗi anh rất nhiều.
Khỉ thật, đau thật chứ chẳng đùa.
Chú rể cùng cô dâu nghe ồn ào nên chạy đến xem. Phát hiện ra không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong tiệc cưới của mình. Hết đưa mắt nhìn Nguyên rồi nhìn Ánh Dương lo lắng và căng thẳng. Trong khi Ánh Dương luôn miệng xin lỗi mọi người, Nguyên đưa tay lên ra hiệu anh ổn và xua tay để Phát rời đi nơi khác, không cần lo cho anh. Khi Phát dẫn cô dâu quay lại chính giữa buổi tiệc, Nguyên quay sang liếc nhìn Ánh Dương trách móc.
Hiện nay đang thịnh hành mốt chào hỏi nhau bằng nắm đấm hay sao ấy? Tại sao cứ mỗi lần gặp cô là tôi lại bị đánh thế?
Giọng Nguyên gằn nhẹ, nhưng trong đó vẫn âm ỉ nét đùa. Anh Dương rối rít luôn miệng nói xin lỗi. Rồi ánh mắt của anh và cô chạm nhau. Hai người nhìn nhau và bỗng dưng cô phì cười. Anh cũng cười theo. Cả hai cứ đứng ở đó. Vì không ngờ lại gặp phải tình huống khó xử hy hữu như vậy.
Anh cho tôi xem, anh có sao không?
Cô dịu dàng chạm cả hai tay vào mặt anh. Tay cô thật mềm và ấm. Anh thấy toàn thân mình rung lên bởi những làn sóng xúc cảm ngọt ngào mà từ cử động âu yếm của cô mang đến. Gương mặt cô thật gần. Anh có thể nghe được cả hương hoa tỏa ra từ tóc cô. Ánh Dương xem xét một hồi rồi bảo hình như không sao, định rút tay về. Nguyên đưa tay giữ lấy đôi bàn tay nhỏ của Ánh Dương, lặng yên nhìn cô thật lâu, cho đến khi mặt cô ửng hồng cả lên, anh mới chớp mắt và mở miệng. Cô còn nợ tôi một lời giải thích. Ánh Dương rút tay về và nhẹ gật đầu. Hãy yêu như chưa từng yêu lần nào. Ánh Dương nghiêng người qua trái rồi qua phải để tháo nhanh hai chiếc giày cao gót, cầm chúng vung vẩy trên tay và bước đi trên cát mịn, dễ chịu vì được những hạt cát li ti thần kỳ bao lấy hai bàn chân mà vuốt ve. Sau lưng cô là chàng trai cao gầy có gương mặt sáng sủa cô mới quen ngày hôm qua. Cảm giác trong cô lúc này thật lạ, hân hoan, nhẹ nhõm và có chút áy náy. Lần là bạn trai cũ của tôi, chúng tôi quen nhau được vài tháng thì chia tay vì tôi phát hiện tính cách hai đứa không hợp nhau. Chia tay rồi thì tôi cũng không còn tình cảm gì nữa. Nhưng Lần không chấp nhận chuyện đó. Lâu nay anh vẫn kiên trì bám theo tôi, muốn quay lại. Hôm nay cũng vậy, khi tôi chuẩn bị đi đám cưới thì anh ấy đến chơi. Và đột nhiên khăng khăng nói rằng sẵn dịp nên muốn hộ tống tôi đến buổi tiệc. Tôi không cách nào từ chối nên đành cho anh ấy đi theo. Ánh Dương dừng lại, cúi xuống nhặt một con ốc nhỏ có hình dáng bắt mắt, ngắm nghía một chút rồi thích thú ném mạnh ra biển. Nguyên nhìn cô, sự tò mò như con kiến chạy lăng xăng ngang dọc khắp người anh. Nhưng tôi thì có liên quan gì trong chuyện này? Giọng Nguyên thật ấm. Ánh Dương xoay người lại nhìn anh cười cười. Dạo trước Lần có nghe bạn thân của tôi nhắc đến một đồng nghiệp nam trong công ty luôn theo đuổi tôi. Lần cho rằng vì sự tấn công của người đồng nghiệp này nên tôi mới chia tay anh ta. Trùng hợp là anh ta cũng tên Nguyên. Ban nãy khi anh chào tôi là lúc hai chúng tôi đang cãi nhau khá căng thẳng. Nhưng khi tôi giới thiệu tên anh, có lẽ Lần nghĩ anh là người đồng nghiệp đó. Anh ta khá nóng tính, tôi biết điều đó. Nhưng lại không ngờ anh ta phản ứng như vậy với anh. Tôi xin lỗi anh lần nữa. Có vẻ như hôm qua đến giờ tôi đã gây phiền phức cho anh hơi nhiều. Nguyên gật đầu chấp nhận lời xin lỗi của cô. Anh rành mảnh đùa giỡn. Cô cũng tự nhận ra mình rắc rối à? Cô khẽ chùng mũi. Sáng nay tôi thức dậy với cái đầu nhức ong ong và nhớ lại hết mọi chuyện đêm qua. Cảm thấy mình thực sự là một đứa con gái ngốc nghếch hết chỗ nói. Chỉ cái chuyện đi đến gặp Phát hỏi những câu hỏi không nên hỏi là đã ngốc rồi. Sau đó còn uống liền ba cốc bia to để lấy can đảm, trong khi tôi chẳng hề quen uống, thì còn ngốc hơn. Và cuối cùng còn làm anh đau nữa. Hôm nay lại gây ra ồn ào tại hôn lễ của Phát. Anh nói xem có phải Phát sẽ nghĩ tới muốn phá bỉnh cái đám cưới của anh ấy hay không? Vì sau này mỗi khi có ai đó nhắc đến tôi, có lẽ anh ấy sẽ nheo mắt suy nghĩ rồi trả lời: "Ồ, tôi đang nói đến cô gái muốn phá bỉnh tân hôn của tôi đấy à? Thật xấu hổ chết đi được."
Nguyên mỉm cười: "Từ từ nào, cô không cần trách móc mình nặng lời như vậy."
"Không phải sao? Anh không thấy tôi phiền sao?"
"Thật ra cũng có."
"Đấy, thấy chưa?
Nhưng sự phiền phức là một phần đáng yêu của con gái mà. Cô không biết sao?"
Ánh Dương im lặng nhìn anh bất ngờ, rồi từ từ mỉm cười. Người con trai này thật hay ho. Dường như cô rất thích nghe anh ấy nói.
"Anh có biết anh nói chuyện rất dễ thương không?"
"Cô có biết dù lúc say hay tỉnh thì cô cũng rất đáng yêu không?"
Cô cười to rồi nhìn quanh biển để che giấu sự ẩn đỏ của đôi gò má. "Từ khi gặp anh đến giờ nó cứ ẩn đỏ mãi thôi. Không khéo cô sắp phát sốt đến nơi." Cô vờ thở dài.
"Đáng yêu nhưng lại rất khó yêu."
"Sao thế?"
"Sau những tổn thương, dường như tôi cứ vô thức đẩy người khác ra xa mình.
Có lẽ tôi không còn biết cách yêu một ai khác trọn vẹn nữa."
Nguyên gật gù, giọng bí hiểm.
"À, cái đó thì tôi biết. Tôi có thể chỉ cho cô."
Ánh Dương nhướng mắt dò hỏi. Nguyên tặng cô một nụ cười cuốn hút.
"Bài học đầu tiên, hãy yêu như chưa yêu lần nào. Đừng vì bất cứ ai mà đánh mất niềm tin vào tình yêu. Và hãy thử bắt đầu tình yêu mới bằng cách làm một điều gì đó thật lãng mạn. Ví dụ như thả lỏng bản thân, trong lòng hoàn toàn vứt bỏ mọi ưu phiền. Thảnh thơi, sánh vai cùng người con trai ưu tú bên cạnh đi dạo biển đêm. Có muốn thử không?"
Ánh Dương tròn mắt nhìn anh, rồi bật cười khúc khích.
Cô muốn đối đáp gì đó nữa, nhưng ngẫm lại lời đề nghị của anh quá đỗi dễ thương, nên cô thôi. Sau đó cô quay đi, chắp hai tay sau lưng, gò má thoáng chút e thẹn, yểu điệu cất bước. Những vì tinh tú lung linh huyền diệu hòa với biển đêm rì rào vỗ bờ tạo nên một bức tranh thiên nhiên đẹp vô tận. Các bao bọc lấy những đôi chân trần vuốt ve nịnh nọt, có những nụ cười miên man đùa gió, có hai trái tim rộn ràng lỗi nhịp, có một bàn tay nóng rẫy cuộn tròn trong một bàn tay. Cô gái khẽ cười quay đầu nhìn chàng trai rồi bảo: "Chỉ là dạo biển đêm thôi mà, sao lại đáng yêu đến thế, anh nhỉ?" Ở một buổi tiệc minh chứng cho một tình yêu lâu năm nào đó, có một cuộc tình non trẻ khác vừa nhen nhóm bắt đầu. Sau khi mắt một mí, lém lỉnh tung cửa chạy theo tóc đen dài để theo dõi câu chuyện của cô ấy, cô gái tóc khói nhìn theo, mắt ánh lên nét cười.
"Cô bé đó thú vị đấy chứ?"
Lữ khách áo trắng nói với cô. Cô gật đầu. Mắt một mí gợi cô nhớ về hình ảnh của chính mình nhiều năm trước. Tò mò, tinh nghịch, chứ nếm quá nhiều vị đắng của cuộc đời. Có nó ở đây làm cho không khí quán náo nhiệt hơn bình thường, khiến cô cũng thấy ấm áp lây. Nó nhiều trò lắm. Hôm qua nó còn đòi tôi nhận nó làm truyền nhân để nó có thể đến đây giúp việc và phụ tôi kể chuyện. Nó còn chủ động thử kể một câu chuyện cho tôi nghe. Nó kể chuyện cũng khá lắm. Giọng trong trẻo rõ ràng, lên bổng xuống trầm đúng chỗ. Ai chà, xem ra nó bảo nó mê cô và những câu chuyện của cô là có thật rồi. Nhưng giọng kể hay là một chuyện, còn phải xem nội dung câu chuyện có thu hút không nữa. Câu chuyện của nó thế nào? Cô im lặng, nhớ lại câu chuyện hôm qua, rồi khẽ gật gù.
Cũng sâu sắc ra phết.
Đột nhiên, anh rất sợ. Anh sợ mình sẽ bị lãng quên. Thì ra, dù lúc nào đi nữa, hoàn cảnh nào đi nữa, và làm gì đi nữa, người ta vẫn luôn mong mỏi sẽ có bạn đồng hành.